đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài chuyện về thuyền trưởng tàu không số bến Vũng Rô. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chiều 21 tháng 11, tại thao trường Núi Chai, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2024. Về dự có Đại tá Nguyễn Thanh Nam, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Trong năm 2024, thị xã Đông Hòa đã triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác quốc phòng quân sự địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, đã giao quân 274 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu. Ban chỉ huy quân sự thị xã tổ chức huấn luyện 797 đồng chí, ban chỉ huy quân sự các xã phường huấn luyện dân quân cơ động và dân quân tại chỗ 311 đồng chí. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh các đối tượng 1, 2, 3 cho 377 đồng chí. Tỷ lệ quân nhân dự bị đã sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên đạt 99,92%. Điều động 292 quân nhân dự bị tham gia huấn luyện đạt 98,98% chỉ tiêu. Phát huy kết quả đạt được, năm 2025, thị xã Đông Hòa tăng cường xây dựng cơ sở vững mạnh về quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100%, tổ chức huấn luyện 100% cơ sở, dân quân tự vệ, quân số đạt 90% trở lên, xây dựng sắp xếp biên chế quân nhân dự bị và các đơn vị dự bị động viên đạt 99,93%. Tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 88,5% trở lên. Dịp này, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa đã khen thưởng cho 11 tập thể và 19 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2024. Triển khai thực hiện chương trình hành động số 10 ngày 24 tháng 11 2021 của Thủy ủy về khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển bền vững. Đến nay, thị xã Đông Hòa đã lập phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng các khu chức năng nhằm quản lý thực hiện quy hoạch chặt chẽ, tạo quỹ đất hợp lý để thu hút đầu tư. Ủy ban nhân thị xã đã kêu gọi các nhà đầu tư phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn thị xã như khu đô thị và du lịch văn hóa, sinh thái nghỉ dưỡng biển hồ, đá bia, khu du lịch Rosa Vera, khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Rạng Đông, khu thương mại dịch vụ du lịch sinh thái công viên Bầu Hà, khu công viên chuyên đề kết hợp thương mại dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, khu du lịch nghỉ dưỡng Hòn Nưa. Triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp các sở ngành đầu tư dự án khai thông cửa Đà Nông để khai thác có hiệu quả cảng cá Phú Lạc phục vụ ngư dân đánh bắt xa bờ và tàu thuyền tránh trú bão. Phối hợp các sở ngành phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có để khai thác phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, nhất là gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường, bảo tồn và phát huy văn hóa vùng biển, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn phát triển bền vững đa dạng sinh học biển. Theo kết quả đánh giá các chỉ tiêu của chương trình hành động, tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã đến năm 2025 tăng bình quân 8,41% trên năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2025 ước đạt hơn 11.154 tỷ đồng, đạt 55,7% so với kế hoạch. Trong đó, tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2021 hơn 1.708 tỷ đồng, năm 2022 hơn 1.866 tỷ đồng, năm 2023 hơn 2.230 tỷ đồng, năm 2024 hơn 2.500 tỷ đồng và năm 2025 ước khoảng 2.850 tỷ đồng. Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân các xã phường và các cơ quan đơn vị để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025. Tại các địa phương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã báo cáo kết quả thực hiện công trình dự án đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Đông Hòa. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã phường tiến hành kiểm tra, rà soát các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Đông Hòa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 30 ngày 5 tháng 1 2024. Qua đó, xác định các công trình dự án đã thực hiện đến thời điểm rà soát và xác định các công trình dự án chưa thực hiện hoặc đề xuất hủy không thực hiện nữa. đối với các công trình dự án chưa thực hiện hoặc đề xuất hủy thì nêu nguyên nhân vì sao chưa thực hiện được hoặc lý do đề xuất hủy. Các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường tiến hành rà soát, thực hiện đăng ký danh mục công trình, dự án để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2025 trên địa bàn thị xã. Ủy ban nhân dân các xã phường xác định danh sách hộ gia đình, cá nhân đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất năm 2025, cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu, bản đồ, bản vẽ khác để phục vụ cho việc lập quy hoạch sử dụng đất năm 2025 của thị xã Đông Hòa. Ủy ban nhân thị xã vừa triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện kết luận số 84 ngày 21 tháng 6 2024 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Ủy ban nhân thị xã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, khẳng định vai trò của văn hóa, văn học nghệ thuật trong phát triển kinh tế xã hội bền vững, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật, huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho phát triển văn học nghệ thuật, để tăng cường đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ thị xã đến các xã phường nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, tuyên truyền giáo dục về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật gắn với giá trị về bản sắc văn hóa văn nghệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu các chọn lọc tinh hoa lý luận văn học nghệ thuật của thế giới, đẩy mạnh công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật thị xã, tiếp tục vận động tuyên truyền việc sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn học nghệ thuật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Sáng 22 tháng 11, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Đông Hòa tổ chức khai mạc giải bóng chuyền Nam chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 1989-2024. Tham gia tranh giải có hơn 70 cầu thủ thuộc 6 đội bóng đến từ Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Công an thị xã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, Liên quân Ban Chỉ huy quân sự 5 xã phường nội địa và Liên quân Ban Chỉ huy quân sự 5 xã phường ven biển. Các đội chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết và chung kết. Mặc dù là một giải phong trào nhưng với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội, cống hiến cho người xem nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, nhiều pha bóng đẹp. Thông qua giải đấu nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tinh thần đoàn kết hướng về kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, qua đó đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tăng cường rèn luyện sức khỏe trong lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Giải sẽ diễn ra trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 11. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa, phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Mưa bom có con tàu. hôm nay lung linh lung linh trời biển phùng phù lung linh lung linh tiếng hát hôm nay lung linh lung linh.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Chuyện về thuyền trưởng tàu không số Bến Vũng Rô. Thưa quý thính giả, Bến Vũng Rô là nơi chứng kiến kỳ tích đón 3 chuyến tàu không số bí mật cập bến an toàn. Góp phần làm nên thắng lợi này là sự mưu trí, dũng cảm của thuyền trưởng tàu 41 Hồ Đắc Thạnh. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh như sinh ra là đã trở thành bộ đội hải quân, làm thuyền trưởng. Khi tuổi còn rất nhỏ, ông đã được cha mẹ cho theo những chuyến ghe bầu từ Tuy Hòa đi các tỉnh để mua cá, bán mắm. Những lần đó, ông được cha dạy cho cách nhìn sao đoán trời, đoán hướng gió. Chính những kiến thức thiên văn bằng kinh nghiệm đó sau này rất hữu ích khi ông trở thành thuyền trưởng của những chuyến tàu không số chở vũ khí từ miền Bắc tiếp viện cho chiến trường miền Nam. Năm 16 tuổi, Hồ Đắc Thạnh chính thức trở thành chiến sĩ về quốc đoàn, trở thành lính bộ binh, đại đội 3, tiểu đoàn 375. Tiểu đoàn 375 đã tổ chức đánh 22 trận lớn nhỏ trong 146 ngày đêm, từ ngày 20 tháng 2 năm 1954 đến 20 tháng 7 năm 1954, góp phần quan trọng đánh tan chiến dịch Át Lăng, chia lửa cho chiến trường chính Điện Biên Phủ. Cuối năm 1958, Hồ Đắc Thạnh được lệnh điều về quân chủng hải quân, trở về với biển. Ông được đào tạo bài bản trở thành thuyền trưởng. Thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh chỉ huy tổng cộng 12 chuyến tàu không số vào Nam, đồng nghĩa với 12 lần ăn bữa cơm chia tay và uống ly rượu tiễn của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước trước khi xuống thuyền, rạch biển Đông, cứu Sơn Hà. Trong đó có 3 chuyến tàu vào bến Vũng Rô an toàn. Ông không thể quên được cảm xúc chuyến tàu đầu tiên cập bến Vũng Rô, gặp lại người cùng quê tiếng nẫu thân thương đến lạ. Thuyền trưởng siết chặt tay đồng chí bến trưởng mà lòng không cầm được nước mắt. Không ngờ anh Sáu Râu là chính là đồng chí Trần Xuyền, bí thư tỉnh ủy, ở cách nhà mình khoảng 30 phút đi xe đạp. Hồi tưởng những chuyến tàu không số vào Nam, người thuyền trưởng già Hồ Đắc Thạnh vẫn nhớ như in từng chuyến một. Những kỷ niệm, câu chuyện xưa cứ ùa về. Đó là câu chuyện lần đầu trong vai trò kiến tập làm thuyền trưởng đã cập bến Cà Mau thành công nhờ biết vận dụng kinh nghiệm của người dân địa phương. Đó là câu chuyện cứu tàu mắc cạn ở Hoàng Sa và thành công đưa tàu cập bến, tạo nên chiến công kép, được tặng ngay huân chương chiến công. Hay câu chuyện đưa 3 chuyến tàu cập bến Vũng Rô, quê nhà thì càng không thể nào quên. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh cho hay, có rất nhiều quyết định trong cuộc đời làm thuyền trưởng của mình. Tôi vẫn thấy quyết định cho tàu ở lại bến Vũng Rô trong chuyến tàu đêm 28 tháng 11 năm 1964 là quyết định khó khăn và đúng đắn nhất. Lệnh trên yêu cầu 3 giờ sáng, tàu phải rời bến để đảm bảo an toàn. Trong chuyến hàng đầu tiên, bến không hình dung tàu lớn, hàng nhiều nên lực lượng chuẩn bị không kịp bóc dỡ. Nếu đêm nay ra hải phận quốc tế, liệu đêm mai có vào được không? Chi bằng lợi dụng địa hình Vũng Rô cho tàu ngụy trang để đêm sau anh em tiếp tục bóc hàng. Rất nhiều ý kiến phân tích trái chiều. Là thuyền trưởng, lúc này tôi nhớ lại chỉ lệnh giao nhiệm vụ của cấp trên. Cho phép chi ủy, chi bộ và cán bộ tàu tùy tình hình cụ thể mà quyết định và chịu trách nhiệm trước cấp trên. Và tôi quyết định chuyển bức điện cuối cùng với nội dung tàu ở lại bến bốc hàng xong tối mai ra. Kết thúc liên lạc với sở chỉ huy. Đây là một quyết định mạo hiểm và táo bạo. Bởi nếu tàu bị địch phát hiện, chẳng những cán bộ thủy thủ tàu hy sinh mà lực lượng bến cũng tổn thất. Con đường vận chuyển chi viện chiến trường trên biển Đông bấy lâu ta kỳ công gìn giữ này không còn bí mật nữa. Và nếu như không có sự tính toán và quyết toán của thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh trong tình huống rối bời giữa hai luồng ý kiến hoặc là chấp hành lệnh trên đưa tàu ra hải phòng quốc tế, hoặc là cho tàu ở lại để bảo đảm cho bến xuống hết hàng và giành lấy cơ hội có thể không trở lại, thì không thể lường được kết quả ra sao. Sau những quyết định căng nào ấy đều mang lại kết quả thành công, an toàn. Sự quyết đoán khi đưa ra quyết định và lường hết những thiệt hơn, sẵn sàng chịu trách nhiệm với cấp trên, miễn là quyết định đó phù hợp với tình hình chiến trường. Đó là quyết định mang tính quyết định trong thời khắc căng não của những người anh hùng. Và trong con người anh hùng ấy, mang đậm dấu ấn nhân văn, tình người trong từng ứng xử, đối đãi với đồng chí, đồng đội, tinh tế quan tâm đến từng giọt mồ hôi, từng miếng ăn, giấc ngủ của những đồng chí trẻ tuổi. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.